Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 1 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Đài Loan đã kích khí cầu Trung Quốc là đe dọa an toàn, chiến tranh tâm lý. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm số người chết vượt quá 100 người trong vụ động đất đầu năm ở Nhật Bản, Ukraine trưng bằng chứng cho thấy Nga bắn phi đạn của Triều Tiên vào Kharkiv, Tòa án tối cao Hoa Kỳ sẽ xét đơn kháng cáo của cựu Tổng thống Donald Trump về việc bị loại tư cách ứng cử viên ở bang Colorado. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Bộ Quốc phòng Đài Loan ngày thứ Bảy cáo buộc Trung Quốc đe dọa an toàn hàng không và tiến hành chiến tranh tâm lý nhắm vào người dân trên đảo bằng một loạt khí cầu gần đây được phát hiện gần hoặc bên trên đảo vài ngày trước cuộc bầu cử quan trọng của Đài Loan. Khả năng Trung Quốc sử dụng khí cầu để do thám đã trở thành vấn đề toàn cầu vào tháng 2 năm ngoái, khi Mỹ bắn hạ thứ mà họ nói là khí cầu do thám của Trung Quốc. Trung Quốc nói đó là khí cầu dân sự vô tình bay lạc hướng. Đài Loan đang hết sức cảnh giác hoạt động quân sự và chính trị của Trung Quốc trước cuộc bầu cử tổng thống và viện lập pháp vào ngày 13 tháng 1. Đài Loan nói rằng Trung Quốc đang gây áp lực quân sự và kinh tế nhằm cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử. Trung Quốc coi hòn đảo này thuộc chủ quyền của mình, một tuyên bố mà chính phủ Đài Loan bác bỏ. Kể từ tháng trước, Bộ Quốc phòng Đài Loan đã báo cáo một số trường hợp khí cầu Trung Quốc bay qua eo biển Đài Loan nhạy cảm. Tuần này, họ cho biết một số khí cầu bay qua đảo Đài Loan gần các căn cứ không quân lớn. Trong một phát biểu vào ngày thứ Bảy, Bộ nói những khí cầu này là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an toàn hàng không quốc tế do đường bay của chúng. Chúng tôi cũng lên án việc Trung Cộng coi thường an toàn hàng không cũng như coi thường an toàn của hành khách trên các chuyến bay qua eo biển Đài Loan và quốc tế, phát biểu nói. Bộ cho biết phân tích của họ kết luận rằng những khí cầu này là một phần trong chiến thuật vùng xám của Trung Quốc nhắm vào Đài Loan trong nỗ lực sử dụng chiến tranh nhận thức để ảnh hưởng đến tinh thần của người dân chúng ta. Nhận định này mạnh hơn những phát biểu trước đây của Đài Loan nói rằng các khí cầu dường như chủ yếu dùng để theo dõi thời tiết do có nhiều gió vào thời điểm này trong năm. Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuần trước từ chối bình luận về khí cầu tại cuộc họp báo hàng tháng. Phó Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Tiến cầm quyền, phát biểu tại một sự kiện tranh cử hôm thứ Bảy rằng Trung Quốc đang sử dụng tàu chiến, máy bay chiến đấu và tin giả để chia rẽ Đài Loan. Tôi kêu gọi tất cả các bạn bằng lá phiếu thiêng liêng của mình hãy nói với thế giới rằng Đài Loan sẽ không đầu hàng một chế độ chuyên quyền mà sẽ tiếp tục lựa chọn dân chủ và tự do. Trong một phát biểu riêng rẽ vào ngày thứ Bảy, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết trong 24 giờ trước, họ đã phát hiện thêm hai khí cầu Trung Quốc, một trong số đó bay qua cực bắc của hòn đảo trong một khoảng thời gian ngắn. Trong 4 năm qua, Đài Loan đã phàn nàn về hành động quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc, như máy bay chiến đấu thường xuyên bay qua eo biển, như một phần của chiến lược vùng xám, nhằm làm suy yếu Đài Loan bằng các hành động tiến công, nhưng không tới mức xung đột toàn diện. Số người chết được xác nhận trong trận động đất ngày đầu năm mới ở Nhật Bản đã lên tới 110 người vào ngày thứ Bảy, khi nỗ lực tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát của các tòa nhà bị sập bước sang ngày thứ Sáu. Trận động đất mạnh 7,6 độ Richter xảy ra ở bờ biển phía Tây, phá hủy cơ sở hạ tầng và làm đứt đường dây điện tới 22.000 ngôi nhà ở vùng Hokuriku. Mưa đã cản trở nỗ lực lùng sục đống đổ nát tìm những người sống sót khi hơn 30.000 người sơ tán chờ cứu trợ. Số người chết được xác nhận là 110 người vào lúc 4 giờ chiều, tức 7 giờ giờ GMT vào ngày thứ Bảy, tăng lên từ con số 94 người ngày hôm trước, website của chính phủ tỉnh Ishikawa cho biết. Hơn 200 người vẫn mất tích sau trận động đất gây chết người nhiều nhất trong gần 8 năm. Con số này cao nhất kể từ con số 276 người trong trận động đất năm 2016 ở khu vực Tây Nam Kumamoto, một con số bao gồm cả những người chết liên quan. Thủ tướng Fumio Kishida đã yêu cầu các quan chức chính phủ đẩy nhanh các nỗ lực khẩn cấp nhằm khôi phục các trục đường bị hư hại do trận động đất, để các hoạt động cứu hộ và cứu trợ có thể tăng cường. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản dự kiến tăng cường số lượng nhân viên cứu hộ từ 400 đến 5.400, Tuy nhiên, đường xá bị gián đoạn và những chướng ngại đang cản trở việc vận chuyển hàng cứu trợ. Văn phòng công tố khu vực Kharkiv ngày thứ Bảy cung cấp thêm bằng chứng là những mảnh vỡ cho thấy Nga đã tấn công Ukraine bằng phi đạn do Triều Tiên cung cấp. Cố vấn cao cấp của Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày thứ Sáu nói Nga đã tấn công Ukraine trong tuần này bằng phi đạn do Triều Tiên cung cấp lần đầu tiên trong cuộc chiến tranh xâm lược. Dmytro Chubenko, người phát ngôn của văn phòng công tố, nói phi đạn này, một trong số những phi đạn tấn công thành phố Kharkiv vào ngày 2 tháng 1, khác với các mẫu của Nga về hình dạng và kỹ thuật. Phương pháp sản xuất không hiện đại lắm, có những dị biệt so với phi đạn Iskander tiêu chuẩn mà chúng ta đã thấy trước đây trong cuộc tấn công nhắm vào Kharkiv. Phi đạn này tương tự như một trong những phi đạn của Triều Tiên, ông Chubenko nói với truyền thông khi trưng ra những mảnh còn sót lại. Ông cho biết phi đạn này có đường kính lớn hơn một chút so với phi đạn Iskander của Nga, trong khi phần mũi, cuộn dây điện bên trong và các bộ phận phía sau cũng khác. Đó là lý do vì sao chúng tôi nghiêng về giả thuyết đây có thể là phi đạn do Triều Tiên cung cấp, ông nói. Ông Chubenko từ chối cung cấp tên mẫu chính xác của phi đạn. Nga tấn công Kharkiv bằng một số phi đạn trong tuần này, khiến 2 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương, trong một trong những cuộc tấn công bằng phi đạn và máy bay không người lái lớn nhất kể từ khi bắt đầu cuộc chiến quy mô lớn vào tháng 2 năm 2022. Triều Tiên đã bị Liên Hợp Quốc cấm vận vũ khí kể từ khi nước này thử bom hạt nhân lần đầu tiên vào năm 2006. Các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được thông qua với sự ủng hộ của Nga, cấm các nước buôn bán vũ khí hoặc thiết bị quân sự khác với Triều Tiên. Tòa án tối cao Hoa Kỳ ngày thứ Sáu đã đồng ý xét đơn kháng cáo của Donald Trump đối với một quyết định tư pháp cấm vị cựu tổng thống này có tên trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa ở bang Colorado. Vụ án được xem là có sức nặng về mặt chính trị với những hệ quả lớn cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Vấn đề tranh cãi là phán quyết ngày 19 tháng 12 của Tòa án tối cao bang Colorado loại ông Trump ra khỏi cuộc bầu cử sơ bộ của bang dựa trên lời lẽ trong tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ vì tham gia nổi loạn liên quan đến vụ tấn công ngày 6 tháng 1 năm 2021 của những người ủng hộ ông nhắm vào điện Capitol trụ sở Quốc hội Mỹ. Các thẩm phán nhận vụ án với tốc độ nhanh bất thường. Ông Trump, người đang dẫn đầu trong cuộc đua giành đề cử của đảng của ông để đối đầu với Tổng thống đảng Dân Chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 ở Mỹ, đã đệ đơn kháng cáo vào ngày thứ Tư. Các thẩm phán cho biết họ sẽ đẩy nhanh việc đưa ra quyết định, xếp lịch để nghe đôi bên đưa ra luận cứ vào ngày 8 tháng 2. Cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa ở bang Colorado dự kiến diễn ra vào ngày 5 tháng 3. Tòa án tối cao cấp bang phán quyết rằng ông Trump không đủ tư cách tranh cử tổng thống, theo một điều khoản hiến pháp cấm bất cứ ai tham gia nổi dậy hoặc nổi loạn giữ chức vụ công cử, cấm ông tham gia cuộc bầu cử sơ bộ. Tòa án tối cao Hoa Kỳ không có hành động đối với đơn kháng cáo riêng rẽ về quyết định của tòa án cấp bang đệ trình bởi đảng Cộng hòa của bang Colorado. Nhiều người theo đảng Cộng hòa đã chỉ trích việc loại bỏ tư cách ứng cử viên của ông Trump là can thiệp vào cuộc bầu cử, trong khi những người ủng hộ việc loại bỏ tư cách ứng cử viên nói buộc ông Trump chịu trách nhiệm theo hiến pháp về cuộc nổi dậy là ủng hộ các giá trị dân chủ. Ông Trump cũng đang đối mặt các cáo buộc hình sự trong 2 vụ án liên quan đến nỗ lực lật ngược thất bại bầu cử năm 2020 trước ông Biden. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam.
Còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, các nhà vườn tại phường Thới An, quận 12 Sài Gòn đang tất bật chuẩn bị chăm sóc cho vụ hoa Tết lớn nhất năm. Nhà vườn ở nơi đây thường trồng rất nhiều loại hoa.
Cũng 7-8 loại hoa nè, dừa cạn nè, cẩm chướng nè, rồi cát tường nè, cúc nhám nè, cúc đó nè, rồi hực dược nè, hướng dương nè, rồi mồng gà nè, rồi cúc ruby nữa, cũng 7-8 loại á. Đang nắng về ví dụ mưa phải không là mình phải đi tưới xương lại chứ mấy là nó bị nấm cây chết gốc, nó chết cây hết.
Tình hình kinh tế chung còn khó khăn nên các nhà vườn đã giảm sản lượng hoa sẽ bán ra ở mùa Tết này.
Nông dân ta làm mặc dù nghề nghiệp thiệt nhưng mà ta làm ít thôi. Ta nhắm liệu cơm gấp mắm, thí dụ ta làm năm mấy năm ta làm 10.000, năm nay chỉ có người làm 5.000, 3.000 không chừng, có người làm 5-3.000 làm để có để làm thôi, có công việc để làm thôi.
Các nhà vườn trồng hoa đều mong những tuần lễ cuối năm mưa thuận gió hòa, hoa nở kịp Tết và tình hình kinh tế ổn định hơn để người dân và nhà vườn có thể ăn Tết rộn ràng hơn. Dự kiến đến khoảng 25 tháng chạp mới đoán định được sức mua.
Năm nay ít chỉ mấy ngàn chậu à, chứ người ta giảm nhiều lắm. Nói chung là năm nay người ta giảm 50% á. Tại biết sao, năm rồi là bán cũng còn rớt luôn nhiều lắm. Năm nay với kinh tế nó đi xuống nên ta cũng không dám trồng nữa. Dưới năm nay trồng bông đồ nó cũng khó, nó cũng chết nhiều lắm.
Giá vật tư phân bón tăng cao nên hiện các chủ vườn vẫn còn nghe ngóng giá thị trường, chưa quyết định giá bán.
Nói chung cái lượng hoa năm nay làm đẹp. Nhưng mà người nông dân vẫn hoang mang. Họ làm bông đẹp được. Nhưng mà cái giá thị trường nó như thế nào đây? Họ có thể lấy được, có kiếm được một số tiền để họ ăn Tết hay không? Họ còn hoang mang vấn đề đó lắm.
Ông Lê Phước Lâm nói thêm rằng, năm nào cũng vậy, các nhà vườn nơi đây, ngoài chuyện bỏ sỉ cho giới thương lái, họ còn mang hoa của vườn nhà mình ra tham gia bán lẻ tại các điểm chợ Tết từ tuần lễ cuối của tháng chạp ở địa phương.
Sau đây là phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Trong căn phòng nhỏ của mình ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ, nhà văn Uyên Thao và nhà văn Lê Thị Nhị đang miệt mài phân loại hàng nghìn cuốn sách trong kho tàng tủ sách tiếng quê hương cùng rất nhiều đầu sách mà bạn bè thân hữu ở hải ngoại gửi tặng. Bà Nhị nói, việc những tác phẩm này không đến được với người đọc là một thiếu sót lớn và bà đang bắt tay xây dựng một website văn học mang tên Tiếng Quê Hương ngay đầu năm mới 2024 này với mục tiêu hoàn thiện vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 tới đây để những bạn đọc yêu mến văn học Việt có thể mua trực tuyến và nhận sách qua đường bưu điện hoặc nhận sách tặng thông qua việc đăng ký thành viên. Và đọc online miễn phí tất cả các tác phẩm có giá trị mà các thế hệ tác giả Việt đã sáng tác.
Cái văn hóa là cái đại diện tiêu biểu của nếp sống của dân tộc đó. Và cái văn hóa đó là mình phải giữ trong khi mình sống ở hải ngoại.
Trong nhiều năm qua thì nhịp sống văn học Việt vẫn được duy trì ở khu vực thủ đô nước Mỹ với những chương trình ra mắt sách và luận đàm văn chương thường xuyên được tổ chức vào dịp cuối tuần. Nhưng theo nhà văn Lê Thị Nhị thì chừng đó vẫn chưa đủ vì những người tới tham gia các chương trình này chủ yếu là các bậc cao niên. Bên cạnh đó, bạn đọc trong nước hiện cũng chưa thể tiếp cận được kho sách hàng nghìn tác phẩm này, mà trong đó phần lớn là những tác phẩm bị kiểm duyệt và không thể xuất bản tại Việt Nam.
Cái giới cao niên mà đọc được sách tiếng Việt đó, càng hiếm hoi, và giới trẻ thì không đọc. Nhưng mà không lẽ là mình không làm, thì mình làm cứ được chừng nào thì hay chừng nấy. Cũng như nhà văn Nguyên Thao nói rằng thì là việc cần làm thì cứ làm.
Việc tìm được những tác phẩm văn học Việt, ngay cả những tác phẩm mới từ hệ thống thư viện công ở khu vực thủ đô nước Mỹ là rất dễ dàng. Điều đó cho thấy văn học Việt nói chung vẫn có một lượng độc giả nhất định ở hải ngoại. Nhà văn Lê Thị Nhị kỳ vọng việc thành lập website Tiếng Quê Hương dành cho những tác phẩm văn học Việt không những sẽ thu hút giới trẻ sinh sống ở hải ngoại vì các bạn có thể tìm đọc các tác phẩm một cách dễ dàng ngay tại nhà, mà còn thu hút cả các bạn đọc tại Việt Nam với những tác phẩm có giá trị nhưng chỉ có thể được xuất bản ở hải ngoại.
Chương trình thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 7 tháng 1 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.